hôm nay chúng tôi mời quý thính giả tiếp tục nghe loạt bài Bình an với Chúa, Peace with God của mục sư Billy Graham. Trong vòng hơn nửa thế kỷ qua, Billy Graham được coi là nhà truyền giảng tin lành để lại ảnh hưởng rộng rãi và lâu dài nhất. Và Bình an với Chúa là một trong những cuốn sách nổi tiếng của ông, trình bày cặn kẽ từng chặng đường cho tất cả những ai muốn bước vào hành trình nhận ơn cứu rỗi.
Đường hoang vắng xa vời, cần ai soi lối. Mỗi bước đi trong đời, nguyện Chúa nắm tay tôi.
Trong chương trình hôm nay, chúng tôi kính mời quý thính giả nghe tiếp phần 2 của chương 14, cuốn Bình an với Chúa, có tựa đề Kẻ thù của Cơ đốc nhân. Nhưng trước hết kính mời quý thính giả nghe ca khúc Đường con đi qua tiếng hát Thụy Long.
Ngài đưa con đi bước qua vực.
Vừa rồi là tiếng hát Thụy Long trong ca khúc Đường Con Đi. Và bây giờ là phần 2 của chương 14, cuốn Bình An Với Chúa, Kẻ Thù Của Cơ Đốc Nhân. Kẻ thù thứ ba mà bạn phải tức thời đối đầu đó là sự mê tham của xác thịt. Xác thịt đây được hiểu là khuynh hướng gian ác của bản ngã sâu kín bên trong. Dù sau khi bạn đã thực sự được hoán cải, thì những khao khát tội lỗi cũ đôi lúc vẫn trở lại khiến cho bạn kinh ngạc, không hiểu chúng đến từ đâu. Kinh Thánh dạy rằng, bản chất cũ hư hoại vẫn còn đó, và những cám dỗ xấu xa kia đã xuất phát từ đó, chứ không từ đâu khác. Nói cách khác, bên trong mỗi chúng ta đều có một kẻ nội thù, là cái khuynh hướng khốn kiếp lúc nào cũng có mặt để kéo chúng ta xuống. Cuộc chiến đã bùng nổ, và ở trong bạn hai bản chất tranh chấp quyết liệt trong một cuộc chiến giành quyền thống trị. Kinh Thánh dạy rằng, xác thịt có những điều ưa muốn trái với những điều của Thánh Linh có những điều ưa muốn trái với của xác thịt. Theo Galati chương 5 câu 17. Và đây là trận chiến giữa sự sống theo bản ngã và sự sống theo Chúa cứu thế. Bản chất cũ của bản ngã không thể nào vừa lòng Đức Chúa Trời. Nó không thể được hoán cải, cũng không thể vá víu. Tạ ơn Đức Chúa Trời, khi Chúa cứu thế Giê-xu chết, Ngài đã đưa bạn đến với Ngài và bản chất cũ có thể làm cho bất khiển dụng và bạn có thể coi mình như đã chết về tội lỗi. Đó là theo Roma chương 6 câu 11. Đây là điều thực hiện bởi đức tin. Tuy nhiên, bạn cần thận trọng phân biệt giữa tận dụng và lạm dụng, giữa những điều được phép làm và những điều không nên làm. Một số những điều này khi bất ngờ xuất hiện có thể là những tham muốn tội lỗi, nhưng cũng có khi không phải. Như tiến sĩ W.H. Griffith Thomas từng nói, nguyên nghĩa từ ngữ tham dục là ước muốn mãnh liệt và không nhất thiết là ước muốn tội lỗi. Vì chúng ta vẫn có những ước muốn tự nhiên của thân xác như đói, khát là những ước muốn chung của thế giới động vật, tự nó không có gì là tội lỗi. Chỉ khi nào những ước muốn đó bị lạm dụng, chúng mới thành điều ác. Đói là một ham muốn tự nhiên, nhưng tham ăn là ham muốn tội lỗi. Khát là một ước muốn tự nhiên, nhưng quá chén không tiết độ là một tham muốn tội lỗi. Không nên nhầm lẫn đau ốm mệt mỏi với biếng nhác. Hôn nhân là xu hướng theo ý muốn Chúa và là thôi thúc của bản chất con người đáp ứng cho các nhu cầu thân xác, tâm trí và xã hội. Trong khi đó, tà dâm là tội lỗi chống lại ý muốn Đức Chúa Trời, nghịch lại với tất cả những gì là tinh sạch trong thân xác, tâm trí và tâm hồn. Nhưng cũng có những tham dục của xác thịt, vốn đã là tội lỗi về tính chất cũng như trong bản chất, thí dụ như ước muốn bằng mọi giá, thỏa mãn lòng oán hận, cừu thù. Vì vậy, chúng ta phải rất thận trọng phân biệt giữa một dục vọng thật ra chỉ là một ước muốn mạnh mẽ, với cùng dục vọng đó nhưng lại là một tham dục tội lỗi. Có thể nói trong một số phương diện, những tội lỗi của bản ngã xác thịt là những tội lỗi kinh khủng hơn hết vì nó đại diện cho những khao khát của một bản chất chỉ muốn làm điều ác. Không phải ma quỷ hay thế gian, cũng không phải là tấm lòng gian ác có thể ép buộc chúng ta phạm tội, mà phải có sự đồng tình thỏa thuận của ý chí và chính nơi ý chí mà bản chất xấu xa của chúng ta xuất hiện với điều ác và sức mạnh đáng sợ của nó. Thánh Phaolô bảo rằng ông không để lòng tin cậy nơi xác thịt bao giờ. Ông cũng bảo đừng chăm lo cho xác thịt, theo Roma chương 13 câu 14. Trong một chỗ khác ông bảo tôi đãi thân thể tôi nghiêm khắc, đó là theo Cô-rinh-tô thứ nhất chương 9 câu 27. Chúng ta cũng phải tái đầu phục, tái cung hiến chính mình cho Đức Chúa Trời để chúng ta bởi đức tin có thể coi bản chất cũ thật sự chết cho tội lỗi. Như vậy, ma quỷ, thế gian và bản ngã xác thịt là ba kẻ thù của chúng ta. Là Cơ Đốc nhân, thái độ của chúng ta đối với những kẻ thù này có thể tóm tắt trong chữ từ bỏ. Sẽ không có mặc cả tương nhượng hay do dự. Ở trong Chúa cứu thế như được dạy trong Giăng đoạn 15 là con đường khả thể duy nhất cho Cơ Đốc nhân là những người ở trong thế gian nhưng không thuộc về thế gian. Có người bảo rằng Thánh Phaolô đã đứng trước tình huống tiến thoái lưỡng nan này khi viết thư cho tín hữu Ê-phê-sô, Phao-lô, sứ đồ của Chúa Cứu Thế Giê-xu, viết cho các thánh đồ tại Ê-phê-sô là những người trung tín trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Theo Ê-phê-sô chương 1 câu 1, Ê-phê-sô là địa chỉ giao dịch, nhưng trong Chúa Cứu Thế mới là địa chỉ nhà. Đối với ma quỷ, chúng ta chỉ có thể chống cự chúng khi chúng ta tùng phục Đức Chúa Trời. Đối với thế gian, Kinh Thánh dạy rằng sự đắc thắng thế gian là đức tin của chúng ta, theo Thơ Giăng thứ nhất chương 5 câu 4. Đối với bản ngã xác thịt, Kinh Thánh dạy rằng hãy bước đi theo Thánh Linh, chớ hề làm chọn những điều ưa muốn của xác thịt, theo Galati chương 5 câu 16. Đây chính là tin mừng cho bạn là những người đã tham dự vào cuộc chiến đấu chống cám dỗ. Chúa không đòi bạn phải chiến đấu một mình. Kinh Thánh trong Roma chương 8 câu 13 dạy rằng bạn nhờ Thánh Linh sẽ làm chết các việc làm của thân thể. Xin nhớ rằng Chúa Giê-xu đã hứa Ngài không bao giờ lìa chúng ta, không bao giờ bỏ chúng ta. Ngài cũng hứa rằng sau khi từ giã trần gian, Ngài sẽ ban cho chúng ta một đấng yên ủi khác, là ngôi thứ ba trong ba ngôi Đức Chúa Trời, là Đức Thánh Linh. Đấng an ủi nghĩa đen là đấng sát bên cạnh để giúp đỡ. Ngài sẽ ở với chúng ta cho đến đời đời, theo Giăng chương 14 câu 16. Chúa Giê-xu phán rằng, ta không để cho các con mồ côi đâu, ta sẽ đến cùng các con trong thân vị Đức Thánh Linh. Chúa Giê-xu mô tả Ngài là cây nho và những người tin Ngài là những cành nho liền gốc, theo Phúc Âm Giăng chương 15. Đức Thánh Linh là hữu thể quyền uy nhất trong trần gian ngày nay. Thời đại Cựu Ước là thời đại của Thượng Đế là Cha. Trong thời gian Chúa Giê-xu tại thế là thời đại Thượng Đế ngôi hai là Đức Chúa Con. Kể từ lễ ngũ tuần cho đến nay, chúng ta đang sống trong thời đại Thượng Đế ngôi ba là Đức Thánh Linh. Kinh Thánh dạy chúng ta phải đầy dẫy Đức Thánh Linh, theo Ê-phê-sô chương 5 câu 18, nghĩa đen là hãy được đổ đầy. Và đây là một tiến trình đang tiến hành liên tục. Như Chúa Cứu Thế đã đến bày tỏ cho con người thấy, biết Đức Chúa Trời và để cứu chuộc nhân loại, thì Đức Thánh Linh cũng đến để làm cho Chúa Cứu Thế hiển hiện trong đời sống tín hữu, giúp cơ đốc nhân đem sự cứu chuộc của Chúa Cứu Thế đến cho thế giới hư vong đang hấp hối. Kinh Thánh cho biết, ngay giây phút bạn tiếp nhận Chúa Cứu Thế làm đấng cứu chuộc, thì Đức Thánh Linh tức khắc ngự vào cư trú trong lòng bạn. Thân thể bạn bây giờ trở thành đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự trong lòng bạn, theo Cô-rinh-tô thứ nhất chương 6 câu 19. Thánh Phao-lô cũng cảnh cáo rằng, nếu ai không có Thánh Linh của Chúa Cứu Thế, thì người đó không thuộc về Ngài. Nhưng rồi bạn bảo rằng, tôi không cảm thấy có gì khác lạ trong lòng tôi không cảm thấy có Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời trong tôi. Bạn đừng để ý gì hết đến xúc cảm, vì bạn không được cứu nhờ xúc cảm. Đối với Đức Thánh Linh, bạn có thể cảm nhận được về Ngài hay không? Hãy dựa vào đức tin và chấp nhận sự hiện diện của Ngài là một sự kiện. Ngay bây giờ, ngay giờ này, Ngài đang sống trong bạn để giúp bạn sống cuộc sống cơ đốc nhân. Ngài đang sống trong bạn để tôn đại, tôn vinh, tôn cao Chúa Cứu Thế trong bạn, để bạn có thể sống cuộc đời hạnh phúc, đắc thắng, chói sáng, một cuộc sống tôn kính Chúa. Mệnh lệnh trong Kinh Thánh là hãy đầy dẫy Đức Thánh Linh. Đó là theo Ê-phê-sô chương 5 câu 18. Nếu được đổ đầy bởi Đức Thánh Linh, bạn sẽ sản sinh ra trái Thánh Linh là yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ. Đó là theo Galati chương 5 câu 22-23. Đầy dẫy Đức Thánh Linh không phải là điều tùy ý, nhưng là một mệnh lệnh phải tuân thủ, một bổn phận phải thi hành. Làm sao bạn biết mình được đầy dẫy Đức Thánh Linh? Và làm sao để có thể được đầy dẫy? Có cần phải trải qua một kinh nghiệm xúc cảm nào không? Không nhất thiết. Khi bạn trao tất cả mọi điều trong con người của mình cho Ngài, lúc đó bởi đức tin, bạn có thể tuyên xưng rằng bạn được đầy dẫy Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời, nghĩa là Ngài hoàn toàn chiếm hữu bạn. Cam kết thật ra là đầu phục hoàn toàn, đầu phục tuyệt đối, vô điều kiện và bất khả phục hồi. Đó là điều Thánh Phaolô viết trong thư Roma chương 12 câu 1. Hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em. Theo Roma chương 12 câu 1. Chỉ có cơ đốc nhân tận hiến cho Chúa, được đầy dẫy Đức Thánh Linh mới có thể đắc thắng thế gian, xác thịt và ma quỷ. Chính Đức Thánh Linh sẽ chiến đấu cho bạn. Chúng ta đánh trận không phải với thịt và huyết, nhưng với chủ quyền thế lực cùng vua Chúa thế gian mờ tối này. Đó là theo Ê-phê-sô chương 6 câu 12. Đây là cuộc chiến tâm linh, bạn không thể chống lại ba kẻ thù trên bằng khí giới thông thường. Vì chỉ khi chúng ta trở thành những ống dẫn để Đức Thánh Linh chiến đấu qua chúng ta mới có đắc thắng hoàn toàn. Đối với Chúa cứu thế, đừng tiếc giữ bất cứ điều gì. Hãy để Ngài hoàn toàn làm Chúa và làm chủ cuộc đời bạn. Vì Chúa Giê-xu từng nói với các môn đệ, các ngươi gọi ta là Thầy, là Chúa, các ngươi nói phải, vì ta thật vậy. Theo Phúc Âm Giăng chương 13 câu 13. Tôi tin rằng, ý thức quên mình là đặc điểm của trái Thánh Linh. Người bảo rằng, tôi được đầy dẫy Đức Thánh Linh là tự đặt mình vào chỗ dễ bị người ta kiểm chứng. Có sứ đồ hay môn đồ nào tự vỗ ngực bảo rằng tôi đầy dẫy Đức Thánh Linh đâu? Trái lại, người ta ghi nhận nhiều người trong số đó được đầy dẫy Đức Thánh Linh. Người tự ý thức là mình yêu thương, tự ý thức mình vui mừng, tự ý thức mình bình an là người thể hiện ra mùi bản ngã rõ ràng nhất, như một tín hữu nhận định rất hay rằng bản ngã là cái mùi thân thể thuộc linh của một người. Ngày kia có một chú bé đút tay vào trong chiếc bình quý, rồi không rút tay ra được. Người cha tìm đủ mọi cách giúp con kéo tay ra nhưng không được. Cuối cùng, trước khi tính chuyện đập vỡ bình, người cha bảo, con thử mở bàn tay ra để xuôi ngón tay như ba làm đây xem có rút ra được không. Trước sự ngạc nhiên của mọi người, cậu bé nói, mở tay ra như thế rơi mất đồng tiền của con thì sao? Có lẽ bạn sẽ cười về cái dại dột trẻ thơ này, nhưng nhiều người trong chúng ta đã hành động y như vậy, lo nắm chặt những cái vô giá trị của trần gian mà không buông bỏ để được giải phóng. Tôi van nài bạn hãy dứt bỏ những cái vặt vãnh của đời sống, hãy đầu phục Chúa, hãy buông bỏ tất cả để Đức Chúa Trời thể hiện đường lối của Ngài trong đời sống bạn. Bây giờ, sau khi đã hoàn toàn giao thác chính bạn cho Chúa cứu thế, xin hãy nhớ rằng Ngài chấp nhận những gì bạn dâng phó cho Ngài, vì Chúa hứa rằng kẻ nào đến cùng ta, ta không bỏ ra ngoài đâu. Theo Phúc Âm Giăng chương 6 câu 37. Bạn đã đến với Ngài và đã được tiếp nhận, Ngài không bao giờ loại trừ, không bao giờ xua đuổi bạn. Bạn không chỉ có lòng can trường mà còn cần phải thể hiện trái Thánh Linh. Nhưng cần nhớ rằng những bông trái Thánh Linh này là của Đức Thánh Linh, chứ không do bạn sinh sản ra. Căn nguyên những trái Thánh Linh này là từ Đức Chúa Trời. Theo Galati chương 5, trái đầu tiên là yêu thương, và từ gốc yêu thương này sản sinh ra tất cả những trái khác. Chúa Giê-xu dạy rằng, dưới răn của ta là các ngươi hãy yêu nhau như ta đã yêu các ngươi. Nếu các ngươi giữ giới răn ta, thì sẽ ở trong sự yêu thương của ta, cũng như ta giữ các giới răn của cha ta và ở trong sự yêu thương của Ngài. Theo Phúc Âm Giăng chương 15, câu 12, câu 10. Chúng ta cần phân biệt giữa các ân tứ Thánh Linh và trái Thánh Linh. Ân tứ được ban cho, nhưng trái thì được sinh ra. Để có thể sinh trái, cành cây và gốc phải gắn liền trong một mối liên lạc riêng tư, thiết cốt, chặt chẽ. Để kết quả, một người cần được trồng và bén rễ trong Chúa cứu thế. Như chúng ta đã nói, một trong những đặc tính của Đức Thánh Linh là ý thức vô kỷ. Khi một người ý thức mình có trái Thánh Linh, thì tức khắc đã bốc mùi bản ngã. Một trái khác của Thánh Linh là vui mừng. Một trong những đặc tính của cơ đốc nhân là niềm vui nội tâm không thuộc hoàn cảnh bên ngoài. Nehemi bảo rằng, sự vui vẻ của Chúa hằng hữu là sức lực các ngươi. Đó là theo tiên tri Nehemi, chương 8 câu 10. Mục sư S.D. Gordon là một tác giả viết sách dưỡng linh nổi tiếng của thế hệ trước nói về sự vui mừng như sau. Vui mừng là khía cạnh đặc biệt của cuộc sống cơ đốc và cũng là một từ ngữ Cơ Đốc độc đáo. Nó ngược lại với hạnh phúc. Hạnh phúc là kết quả của một sự việc thuận lợi xảy ra, trong khi vui mừng có những nguồn mạch chìm sâu bên dưới, là những nguồn mạch không bao giờ cạn tắt cho dù có biến động nào. Chỉ một mình Chúa Giê-xu có thể ban cho chúng ta niềm vui đó. Ngài có một niềm vui sung mãn sâu xa ngay cả khi ở dưới bóng thập tự giá. Vui mừng là một sự kiện và là một từ ngữ không ai có thể hiểu được nếu không có Ngài tác động bên trong. Một nhà truyền giáo là Sir Wilfred Grenfell từng nói, niềm vui thật không đến từ sự giàu có hay những dễ dãi của đời sống hoặc từ lời ca ngợi của con người, nhưng từ những việc làm có giá trị. Alexander McLaren thì bảo, tìm kiếm theo đuổi niềm vui sẽ mất, con đường duy nhất được an vui là bước đi vững chắc trên con đường của bổn phận mà không bận tâm nghĩ đến niềm vui. Lúc đó, niềm vui giống như con cừu sẽ đến, không cần nhọc công tìm kiếm. Khi chúng ta ở trên đường của Chúa, chính niềm vui sâu xa sẽ tìm gặp chúng ta. Trái của Thánh Linh cũng là sự bình an. Sứ đồ Phao-lô nói, chúng tôi bị ép đủ cách nhưng không đến cùng, bị túng thế nhưng không ngã lòng, bị bắt bớ nhưng không đến bỏ, bị đánh đập nhưng không bị chết mất. Theo Cô-rinh-tô thứ nhì, chương 4, câu 8, câu 9. Chúng ta có thể đi một lượt qua hết phần còn lại của bản danh sách siêu nhiên này trong Ga-la-thi chương 5. Nhịn nhục, nhân từ hiền lành, trung tín mềm mại tiết độ, để có thể thấy tất cả những trái Thánh Linh này chín rộ trong đời sống của một người thật sự đầu phục Chúa và được đầy dẫy Đức Thánh Linh. Chiến thắng thuộc về bạn. Hãy đòi cho kỳ được vì đó là quyền cơ bản. Nhà thơ Browning bảo rằng đây là điều tuyệt hảo chưa thành. Như vậy, không có nghĩa là Cơ Đốc nhân sẽ không bao giờ thất bại hay không bao giờ kinh nghiệm những giai đoạn xuống dốc trong đời sống. Nhưng có nghĩa là Chúa cứu thế đồng đi với bạn, dù nan đề là gì. Sự bình an sẽ đến dù bạn ở giữa muôn vàn khó khăn.
Xin Ngài tha thứ mọi tôi tin ô nhớ, xin Ngài dắt tôi tròn bước đi, tâm này nguyện dâng tròn cho Giê-xu thôi. Tôi nguyện theo chân Ngài không thôi. Chúa đưa dắt tôi và Chúa yêu tôi, cả cuộc đời Chúa mang tôi thân Ngài nát tan. Xin Ngài ban ơn dắt diều bước không rời, cho đời tôi luôn được an vui. Khi Ngài đưa tôi tình yêu thật bao la, tôi và Christ muôn đời với nhau. Khi lòng bâng khuâng, Giê-xu dẹp đi ngay, Chúa yêu tôi cả cuộc đời Chúa mang tôi thân Ngài nát tan. Xin Ngài ban ơn dắt diều bước không rời, cho đời tôi luôn được an. Tha thứ mọi tôi tin ô nhớ, xin Ngài dắt tôi tròn bước đi, tâm này nguyện dâng tròn cho Giê-xu thôi. Tôi nguyện theo chân Ngài không thôi. Chúa đưa dắt tôi và Chúa yêu tôi cả cuộc đời Chúa mang. ban ơn rất diệu vương không rời, cho đời tôi luôn được an vui. Chúa đưa dắt tôi và Chúa yêu tôi, cả cuộc đời Chúa ban ơn.